Món quà trong ngày lễ. Chúng ta sống bằng những gì gặt hái được, nhưng xây dựng cuộc sống bằng những gì cho đi. Winston Churchill. Như nhiều giáo viên khác, tôi luôn cố gắng làm cho học trò của mình được thấy chúng luôn đặc biệt. Chưa từng làm mẹ, nhưng tôi luôn xem lũ trẻ như con mình. Trong một năm học ngắn ngủi, tôi có nhiều cơ hội để gần gũi cuộc sống của bọn trẻ. Tôi có thể đi dự một trận đấu bóng đá, một buổi tổng dợt múa hay một buổi bán thẻ sưu tầm bóng giày. Tôi muốn dạy bọn trẻ rằng mỗi người đều có gì đó rất đặc biệt. Có một khoảng thời gian tôi làm chủ nhiệm lớp 5. Trong năm đó, tôi ý thức rất rõ việc khắc khe trong từng giờ lên lớp sẽ hướng các em tập trung vào bài giảng hơn, dù có thể điều đó sẽ làm cho các em cảm thấy bị gò bó đôi chút. Từ đầu tháng 2, trong lớp tôi bỗng xuất hiện hiện tượng truyền giấy tay. Đây là một điều khá bất thường, vì bọn trẻ vốn không thiếu những cơ hội ngoài giờ học để gặp nhau trao đổi và bàn luận. Những mảnh giấy, một cách lén lút được truyền tay nhau, đi từ dãy bàn này đến dãy bàn khác. Có lúc tôi bắt quả tang một vài em đang làm việc đó, và tôi đã răn đe chúng về sự thiếu tôn trọng tôi. Trong lúc tôi đang giảng bài, tôi có hỏi lý do, nhưng chúng im lặng. Tôi không đọc bất kỳ một mảnh giấy nào mà cho tất cả vào sọt rác. Sau một hai tuần, dường như việc truyền giấy không còn xảy ra nữa. Trong tháng này, tất cả mọi suy nghĩ và việc làm của chúng tôi đều hướng về ngày lễ Valentine. Tuy nhiên, năm nay có vẻ như các em không hào hứng lắm với dịp lễ này. Có rất ít hoạt động được tổ chức. Ngoài việc giáo viên dạy hội họa dạy cho các em làm những phong thư lớn để đựng quà, làm những đồ vật trang trí, phòng ốc và viết lời chúc mừng lên những cánh thiệp. Trong buổi học trước ngày lễ, bọn trẻ xin phép tôi được tổ chức một buổi tiệc. Tôi đồng ý, nhưng phải tổ chức vào tiết học cuối của sáng ngày mai. Bọn trẻ xin thêm 30 phút nữa, tôi trả lời chúng bằng câu nói cố hữu. Tất cả tùy thuộc vào những tiết học ngày mai, để xem các em tập trung như thế nào đã. Nghe tôi nói vậy, dù chẳng được hứa hẹn gì, cả lớp vẫn vỗ tay tán thưởng. Chúng có vẻ hồi hộp chờ mong thời gian qua mau. Sáng ngày lễ, chúng tôi trải qua một buổi học khá suôn sẻ. Tôi rất ngạc nhiên về sự bình thản của lũ trẻ. Chúng nó chỉ mới 10 tuổi, nhưng ngày lễ Valentine là ngày có ý nghĩa đối với cả mọi người. Đó là một ngày tôn vinh tình yêu thương của con người nói chung mà. Trước giờ ăn trưa, tôi thông báo buổi lễ sẽ được tổ chức sau khi ăn xong. Cuối cùng, bọn trẻ có vẻ phấn khởi. Khi tôi từ phòng ăn trở lại, trong lớp không còn một đứa nào. Lạ nhỉ, chúng nó đi đâu hết cả rồi? Tôi thắc mắc, đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô hiệu trưởng cho biết giáo viên dạy nhạc đã đưa các em đi qua phòng tập hát. Tôi đi qua đó để tìm hiểu. Người giáo viên dạy nhạc đang đứng chờ tôi ở cửa. Gian phòng đã được dọn sạch sẽ, tạo cảm giác rộng rãi và được trang trí rất vui mắt. Một chiếc ghế được đặt trang trọng ở giữa gian phòng. Lũ học trò của tôi đang đứng hết trên sân khấu. Người giáo viên kia đưa tôi đến ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng. Candy, cô học trò nhút nhát của tôi, nói vào micro. Thưa cô, chúng em muốn làm điều gì đó đặc biệt tặng cô, vì cô đã làm rất nhiều điều đặc biệt cho chúng em. Cả lớp vỗ tay. Candy nói tiếp. Có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tụi em nghĩ cô sẽ thích sáng kiến này nhất. Chúng em tổ chức một buổi trình diễn năng khiếu cây nhà lá vườn như món quà tặng cô. Chúng em hy vọng cô sẽ được vui. Mỗi học trò trong ngày hôm đó đều tham gia các loại hình múa, hát, trượt ba tin theo nhạc, đọc thơ, trình diễn dương cầm. Tôi không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Bọn trẻ đã tự sắp xếp toàn bộ chương trình phức tạp này. Một chương trình được xây dựng rất kỳ công, có cả người dẫn chương trình, âm thanh, ánh sáng, phong sân khấu. Hóa ra, những cánh thư tay truyền nhau là để bàn tính cho kế hoạch này. Những buổi họp mặt sau giờ học đã được các em kín đáo thu xếp. Bọn trẻ đã tranh thủ được sự hậu thuẫn của giáo viên dạy nhạc để tập dượt và biểu diễn trong gian phòng này Sau một giờ trình diễn trước một người khán giả duy nhất đang xúc động và hạnh phúc, chương trình cũng khép lại bằng một màn diễn độc đáo. Các em đứng xếp hàng ngay ngắn và đồng thanh hô vang: "Chúc mừng cô ngày lễ Valentine." Judy Meara. Người độc giả. Chính sự quan tâm, lòng thương yêu, sự chia sẻ đã giúp cho những đứa trẻ phát triển được hết khả năng của chúng. George Bryan. Tôi nhớ lại mọi chuyện, tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là năm đầu tôi đi dạy học, tôi dạy lớp 3. Trong buổi đứng lớp đầu tiên, mặc dù đã chuẩn bị rất chu đáo từ kiến thức, sách giáo khoa, giáo án, giảng bài, tâm lý, nhưng tôi cũng không khỏi hồi hộp. Trước khi vào nhận lớp, một giáo viên khác còn làm tôi lo lắng hơn khi kể cho tôi về một học sinh rất đặc biệt, đó là Enric, người sẽ rơi vào lớp do tôi phụ trách. Enric đã nhập học vào trường 2 tháng trước đây. Cậu ta khá nhỏ con và rất nhút nhát, nên thường xuyên phải trốn dưới gầm bàn. Khả năng giao tiếp của Enric rất yếu, ta thấy em chỉ có thể đếm được đến 5, không biết đọc cái chữ cái và rất khó khăn để viết được tên mình. Bấy nhiêu lý do đó cũng đủ buộc người ta phải đưa em đến trường dành cho trẻ em chậm phát triển nửa ngày còn lại em vào lớp tôi. Tôi hỏi cô giáo trước đó của Enric là làm thế nào để hướng em tham gia vào những hoạt động chung của lớp. Cô ấy bảo, tốt nhất là hãy để Enric lại với đống đồ chơi của mình. Tôi đã mua một hộp xếp hình bằng giấy ở tiệm đồ cũ để cậu ta tự học rồi. Chiếc hộp đó xem ra cũng được việc lắm đấy. Tôi chẳng muốn cậu bé đó ở trong lớp của tôi một chút nào. Những điều tôi đã nghe về Enric thật khủng khiếp, và tôi không mong đó là sự thật. Lúc đầu, tôi đã quá lo sợ, thậm chí tôi còn mong cho Enric hôm đó đừng đến lớp. Chỉ một năm thôi, tôi nghĩ, chỉ một năm thôi để tôi có đủ sự tự tin, và sau đó tôi sẽ chấp nhận bất cứ thử thách nào. Xin mọi điều tương tự như thế đừng đến với tôi trong ngày đầu tiên. Tôi đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, và đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Lạ thật, trong cái ngày trọng đại ấy, Enric vắng mặt. Một tuần, rồi một tháng sau đó, tôi cũng không thấy em. Enric, một cách chính thức, đã không còn trong danh sách học sinh của tôi nữa. Tháng thứ hai, mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Bắt đầu tháng thứ ba, thì Enric xuất hiện. Buổi sáng hôm ấy, sau khi chuông báo giờ vào lớp được 20 phút, thì có một người từ văn phòng đến lớp của tôi, dắt theo một đứa bé mà tôi chưa bao giờ gặp trước đó. Trước khi anh ta giới thiệu, thì tôi đã đoán đó là Enric. Với tất cả sự can đảm, tôi cố gắng mỉm cười và chào đón Enric vào lớp. Công việc còn lại trong ngày của tôi trở nên chán ngắt với việc phải đánh giá Enric, sửa soạn những đồ dùng, sắp xếp thời gian khóa biểu cho riêng em. Khi tôi bảo em đọc một vài chữ cái trong sách, em trả lời, em không thể đọc. Tôi trấn ngang em, không đâu, em có thể đọc được mà. Có lẽ nó chỉ hơi khó một chút thôi. Enric lặp lại, em không thể đọc. Sau vài tuần trôi qua, tôi nhận thấy rằng sự hiện diện của Enric không hoàn toàn đáng sợ như tôi nghĩ. Dưới sự động viên khuyên bảo nhẹ nhàng của tôi, chiếc hộp của Enric đã không còn hấp dẫn em nữa. Enric chịu khó tham gia vào các hoạt động trong lớp, trở nên ham học và ít bao giờ bỏ cuộc nửa chừng trong các cuộc thi thố. Tôi cho Enric bắt cặp với những em học khá và chính tôi trực tiếp kèm cặp đặc biệt cho em trong những bài đọc. Em giờ đã đọc được các chữ cái và cách phát âm. Vào ngày lễ Giáng sinh, tôi tặng cho Enric một cuốn sách về ông già Noel. Đó là cuốn sách duy nhất của em. Mặc dù chưa đọc được trôi chảy, nhưng tôi được biết Enric vẫn EA tập đọc hàng đêm. Một thời gian sau đó, tôi nghe Enric sẽ cùng gia đình chuyển nhà đi nơi khác. Enric sẽ rời trường của chúng tôi và đến một trường khác cũng trong quận đó. Thay vì hồ hởi vui vẻ như trong tuần đầu tiên không thấy Enric đến lớp, lần này tôi ngạc nhiên với chính mình khi thốt lên, không, Enric không thể bỏ chúng tôi mà đi được. Enric cảm thấy rất thoải mái với các bạn của em ở đây, những người đã giúp đỡ và che chở cho em. Rời khỏi một nơi vui vẻ và an toàn như vậy, chẳng khác nào đẩy em lại chốn gầm bàn như ngày nào và phí công sức của tất cả chúng tôi. Tôi không muốn Enric bắt đầu lại từ con số 0, nên nài xin ban giám hiệu giữ Enric ở lại. Thật không thể tin được là tôi đã đấu tranh để giữ lại một em học sinh mà trước đây tôi đã cầu nguyện là tôi sẽ không bao giờ phải dạy em. Enric được giữ lại học ở trường. Điều đó khiến tôi vui mừng khôn xiết. Sang năm học thứ hai, Enric đã có thể tự chủ việc học tập. Một ngày tháng năm, tôi thấy một tờ giấy màu vàng vẽ một khuôn mặt tươi cười được để trên bàn của tôi. Nó được trang trí bằng những ngôi sao và nhiều hình trái tim. Tôi biết đó là của Enric. Tôi gọi em lại rồi thì thầm. Em vẽ cho cô hả? Enric gật đầu. Tôi lại hỏi em. Tại sao em vẽ cho cô? Enric ngước lên nhìn tôi và trả lời thật đơn giản. Cô đã dạy em học. Em mỉm cười và trở về chỗ ngồi. Có lẽ đó là giây phút đáng giá nhất trong nghề dạy học của tôi. Lúc ấy tôi nhận ra rằng tôi thật sự là một cô giáo và tôi hãnh diện biết bao. Tôi đã góp phần làm thay đổi cuộc đời của em. Điều đó thật tuyệt vời. Nếu tôi có thể có được một Enric cho mỗi năm học cho đến khi tôi về hưu, thì tôi sẽ rất mãn nguyện với nghề giáo của mình. Enric đã cho tôi hiểu rằng thầy cô giáo phải luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho học sinh của mình, vì hầu hết mỗi em đều có những điều gì đó tốt đẹp. Thật không dễ dàng để tranh đấu với những quan điểm khác nhau trong ngành giáo dục, nhưng chúng ta phải luôn ghi nhớ điều quan trọng nhất, đó là phải nỗ lực cho cùng một mục đích. Tất cả chúng ta đều muốn Enric biết đọc, biết viết để em tự tin hơn với cuộc sống sau này. Kéo Enric vào lòng, tôi hỏi em. Enric này, em còn nhớ lần đầu tiên cô gặp em. Cô đã bảo em đọc gì không? Enric nói. Em nhớ chứ. Em nhớ gì nào? Em có thể nhắc lại cho cô nghe được không? Mắt Enric ngời sáng niềm vui. Em mỉm cười và trả lời. Tôi là độc giả. Enric nói đúng rồi. Em là một độc giả của tôi. Và còn nhiều hơn thế nữa. Leon Lewandowski. Phép lạ trong phòng tập thể dục. Học đường chính là cái nôi của xã hội. Cap Meninder. Người ta thật quá vô tâm khi đưa thằng bé tật nguyền trên xe lăn đến học chung giờ thể dục với lũ trẻ khỏe mạnh khác. Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến một hôm, tình cờ tôi vô tình vô phòng tập thể dục của con gái tôi. Steve Trenton là huấn luyện viên thể dục kỳ cựu của trường tiểu học Little Harbor. Ông là một thầy giáo đầy năng lực và rất nhiệt tình. Điều đó khiến ông được các phụ huynh và tất cả các em học sinh hết mực kính trọng yêu mến. Khi thằng Jonathan, con trai tôi vào mẫu giáo, nó lúc nào cũng kể về thầy Steve Trenton và những giờ thể dục của thầy. Đã thế, nó còn bắt tôi phải đánh dấu vào cuốn lịch những ngày nào có giờ thể dục. Còn bé Elizabeth cũng học cùng trường và cũng thích thầy Steve. Của nó cũng không thua gì anh trai Jonathan. Một hôm trên đường đi học về, trong khi líu lo kể chuyện trong ngày, tôi thật bất ngờ khi nghe nó khoe: hôm nay con đẩy xe lăn của bạn Taylor vô sân thể dục đó mẹ. Con vừa nói gì? Bạn Taylor học thể dục. Tôi ngạc nhiên thật sự. Làm sao thằng bé tật nguyền đáng thương này học được môn thể dục? Nó còn không nói được nữa kìa mà. Chuyện này không thể chấp nhận được. Tại sao người ta lại đi hành hạ thằng bé Taylor tội nghiệp kia như vậy? Nếu không vì tin tưởng vào thầy Steve và ban giám hiệu, có lẽ tôi đã làm lớn chuyện lên rồi. Vài ngày sau khi tôi đến trường đón các con sớm hơn thường lệ, một mình đi lang thang dọc hành lang, tôi bất chợt nhìn thấy bóng cô con gái đang ở phòng tập thể dục. Đúng rồi, hôm nay chúng nó có giờ học mà. Không bỏ lỡ cơ hội để thỏa mãn sự hiếu kỳ, tôi nhìn qua khe cửa lớp xem chuyện gì đang xảy ra trong giờ học. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Lũ trẻ đang chơi chạy tiếp sức. Khi tới phiên thằng bé Taylor, con bé Elizabeth nhà tôi lao đến nhanh như sóc và bặm môi, cố hết sức đẩy chiếc xe lăn của Taylor tới đầu kia của phòng tập. Mặc cho thằng bé dường như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Khi chiếc xe lăn về đến đích, Lũ trẻ lao đến vây quanh chiếc trailer hò reo ầm trời. Được lắm, trailer. Vui không, trailer? Chúng ôm vai bá cổ thằng bé, rồi bắt tay Elizabeth. Tôi không hiểu thằng bé có cảm nhận được những cử chỉ thân ái đó hay không. Nó có thích cái cảm giác gió thốc vào mặt khi chiếc xe lăn được đẩy đi vung vút hay không? Có khái niệm hạnh phúc, niềm hân hoan vui sướng nào trong lồng ngực trẻ thơ của đứa trẻ tật nguyền đó hay không? Điều mà tôi biết chắc là những đứa bé trong lớp học này đang thực hiện một phép lạ. Chúng đang biểu lộ tấm lòng rộng mở trong cái thế giới đầy tranh chấp này. Chúng nó đối xử với thằng bé tật nguyền bằng những gì mà chúng mong được người khác đối xử lại. Và đổi lại, chúng đã học được bài học về lòng nhân ái trong một giờ học thể dục. Và chính chúng nó, những đứa trẻ con ấy, đã học được cái cách để cảm thông với nỗi bất hạnh của người khác bằng sự ngây thơ, hồn nhiên của mình. Dù cho Taylor không thể nói lên bằng ngôn ngữ bình thường, nhưng có một điều gì đó đã thể hiện cho những đứa trẻ biết rằng thằng bé đã cảm nhận được tình yêu của bạn bè dành cho nó. Sự cảm thông đó chính là một thứ ngôn ngữ vượt lên tất cả mọi ngôn ngữ trên thế gian này. Thầy Steve ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra một cách rất bình thường. Tôi núp sau cánh cửa để không ai thấy những giọt nước mắt của một người mẹ đang rơi xuống trong lúc nhìn con gái mình và những đứa trẻ đang chơi đùa trong phòng tập thể dục. Tôi không biết thầy giáo Steve có thật sự hiểu được bài học mà ông đang dạy cho lũ học trò hay không. Ngoài việc dạy cho chúng những môn chơi, những luật lệ, tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe tinh thần thể thao, ông còn mang lại niềm vui trong căn phòng tập thể dục. Ông giúp cho những đứa trẻ đi đứng ăn nói bình thường có thể cảm nhận được thế giới của một đứa trẻ mù lòa câm điếc. Ông đã xây nên một tòa tháp của tình thương. Một ngày nào đó, khi Steve bước vào tuổi về hưu, tôi mong sẽ có một người nào đó, một phụ huynh nào đó sẽ nói với ông những lời cảm ơn chân tình nhất, vì trong những tháng năm dạy dỗ, ông đã dạy cho các em học sinh nhiều điều hơn là việc chỉ dạy môn rèn luyện thân thể. Ông đã dạy cho chúng biết, ngoài việc tập luyện để những bắp thịt được nở nang, còn phải làm thế nào để trái tim mình rộng mở yêu thương hơn. Phòng tập thể dục không phải là nơi để người ta luôn nhắc đến lòng nhân ái, nhưng tại nơi đây, tại ngôi trường tiểu học Little Harbor này, người thầy và lũ học trò nhỏ của ông đang thực hiện những điều như vậy. Kimberly Ripley. Quà mọn. Chúng ta không thể xây dựng tương lai cho tuổi trẻ, nhưng chúng ta có thể xây dựng lớp trẻ cho tương lai. Franklin Roosevelt. Hôm nay là ngày cuối cùng của niên học. Tôi đứng đây với đôi tay trống không. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được món quà gì để tặng cô. Không phải tôi thờ ơ với chuyện này, mà ngược lại, tôi đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để tìm kiếm, lục lọi trong các tiệm bán quà lưu niệm, thương xá, thậm chí còn lên mạng để tìm nữa. Tôi nghĩ thật khó có điều gì nói hết được tấm lòng của các thầy cô giáo dành cho học trò của mình với sứ mạng và tình yêu vô bờ bến. Tấm lòng ấy đẹp như một bó hoa tươi, rực rỡ. Tôi đã ước mong làm sao tìm được một món quà thật ý nghĩa, có thể nói thay tôi mọi điều. Tôi nghĩ miên man, một túi sách quà lưu niệm chất đầy những cục xà bông thơm mát dịu dàng. Xét cho cùng, đó cũng chỉ là một món quà tặng bình thường. Những món nữ trang bằng vàng, bạc, dù rất xinh xắn dễ thương, nhưng liệu rồi sẽ không phai màu hay lỗi mốt. Những thứ ấy, nói sao đi chăng nữa, vẫn chưa xứng đáng với lòng kiên nhẫn, sự tận hiến, đức hy sinh và tài năng của cô. Trong suốt một năm qua, tôi đã tặng cô rất nhiều món quà, chủ yếu là những món quà vô hình. Món quà đầu tiên tôi tặng cô là vào thời điểm khai giảng năm học mới, hồi tháng 8 năm ngoái. Khi đó, tôi đã đặt niềm tin vào cô, hy vọng rằng cô sẽ dạy bảo con tôi tận tình. Hơn nữa, tôi đã tin tưởng chắc chắn rằng cô sẽ khách quan và công bằng trong việc đối xử với tất cả các em học sinh. Cô sẽ mở ra những cơ hội học hỏi, mang đến cho các em sự tự chủ và bay bổng trong những giờ học. Tôi đã thực lòng cầu nguyện rằng lớp học của cô sẽ là một thiên đường bình yên cho con tôi được lớn lên, nếp mình vào những quy định rắc rối, có phần khắt khe nhưng khá hoàn hảo và những hướng dẫn được kiểm tra kỹ lưỡng. Tôi đã cầu nguyện cho sức khỏe, hạnh phúc của cô và cho khả năng của cô trong việc cung cấp những công cụ hữu ích để hoàn thành công việc của mình với vai trò là giáo viên, cố vấn và là nhà giáo dục. Tôi dành thời gian để tiếp xúc với cô trong những lúc có thể và tôi ủng hộ sự cố gắng không ngừng đó. Thỉnh thoảng, tôi cũng tạo ra cho cô những thách thức khi đôi lúc tôi muốn những điều cô đang áp dụng nên tăng thêm hay giảm nhẹ đi. Nhưng tất cả những điều tôi làm đều xuất phát từ niềm tin mãnh liệt dành cho cô và một thái độ chờ mong điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi mong muốn với tất cả lòng mình rằng tôi có thể cột một sợi dây ruy băng tình cảm lên một gói quà để tặng cô nhằm biểu lộ lòng cảm kích và sự trân trọng của mình. Nhưng tôi không thể tìm ra món quà nào có giá trị hơn món quà quý giá nhất mà tôi đã từng tặng cô và cô cũng đã khoan dung nhận lấy vài tháng trước đây. Món quà mà có lẽ cô đã từng ôm ấp vào lòng, cười với nó và có lẽ cũng đã từng khóc với nó, khen ngợi và trách mắng, bế lên và khích lệ, dạy dỗ cho nó. Món quà ấy là đứa con yêu dấu của tôi đấy, thưa cô. Và hôm nay, trong khi con tôi trở về với tôi trong kỳ nghỉ hè, món quà mọn mà tôi tặng cô là điều thiêng liêng xuất phát từ trong tận đáy lòng. Tôi xin tặng cô niềm tin tưởng và lòng biết ơn của tôi. Amanda Grant.
Sarah.
Thường thì trái tim thấy được những điều mà mắt không nhìn thấy. Jason Brown. Tôi sẽ không bao giờ quên Sarah. Trong 8 năm tôi còn là giáo viên dạy ở trường dành cho các em học sinh chuẩn bị trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Sarah là một học sinh đặc biệt nhất. Vào một buổi sáng, người quản lý đã gọi tôi và những người phụ tá của tôi vào văn phòng của cô. Cô thông báo rằng, chúng tôi sắp nhận một em học sinh mới, tên em là Sarah. Sarah là một đứa trẻ bị ngược đãi. Cô ta nói, cha của em đã từng đổ cả thùng nước nóng lên đầu em, làm phỏng nặng cổ, lưng, chân và da đầu của em. Em không có tóc. Lưng và chân của em cứ cách vài tiếng lại phải được xoa dầu để không bị ngứa. Sarah đã đến thăm lớp học vào một ngày sau đó. Cả lớp được cho phép ra ngoài để chúng tôi gặp riêng em. Khuôn mặt của Sarah nhỏ nhắn. Em ngước đôi mắt nâu nhìn tôi rồi mỉm cười. Em không có lông mày nên nhìn em hoang dại lạ kỳ. Phía sau cái đầu không có tóc dọc sống cổ là cả một vùng trắng, nhìn rất thương tâm. Em mặc một chiếc áo đầm trắng đơn giản nên càng lộ rõ hơn những vết phỏng trên cánh tay. Tôi vô cùng tức giận cha mẹ của em khi nhìn thấy em như vậy. Và rồi đây, tôi không biết các em khác sẽ phản ứng như thế nào. Tôi đã cố gắng để giữ vẻ bình thường trước mặt Sarah, trước mặt người mẹ nuôi của em và những người phụ tá của tôi. Sau khi Sarah và mẹ của em ra về, tôi đã khóc. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho những đứa trẻ trong lớp. Người phụ tá nhắc nhở tôi. Chúng ta không thể để cho em bước vào lớp mà bị chế giễu. Tôi nói thêm vào. Phải đấy, chúng ta phải làm thế nào để sự xuất hiện của Sarah không gây sự chú ý. Sau khi thảo luận, chúng tôi thống nhất chỉ để Sarah vào lớp một buổi trong ngày đầu tiên đến trường để thăm dò phản ứng của các em học sinh khác như thế nào. Sáng hôm đó, Sarah đến lớp và lẳng lặng ngồi xuống. Tôi đã quan sát em từng giây. Trong suốt thời gian chơi đùa, nhiều em khác đã đến nói chuyện và chia sẻ những đồ chơi với em. Dường như các em không chú ý đến sự khác biệt của Sarah. Đến giờ thay đồ rồi, một em học sinh khác nhắc tôi. Mỗi ngày trước giờ ăn trưa, cả lớp được phép đột kích vào những tủ quần áo và tự sáng tạo ra cách phục sức cho riêng mình bằng những đống quần áo của người lớn. Sarah cũng chạy theo các bạn. Em chọn một chiếc nón dành cho ngày lễ phục sinh và mặc một chiếc áo công chúa. Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng sự đối chọi giữa sự mềm mại của chiếc áo và làn da bị tàn phá của em đã làm tôi cảm thấy đau đớn. Sarat ra về sau bữa ăn trưa cùng các em khác thì đi ngủ. Đầu giờ chiều, tôi sẽ dạy các em bài học về cách xây dựng một từ ngữ. Tôi dự định sẽ tranh thủ thăm dò ý kiến các em về Sarat. Các em thấy bạn mới Sarat như thế nào? Một em trả lời. Bàn tay của bạn ấy bé xíu. Một em khác thêm vào. Bạn Sarat đã chọn một cái váy quá dài. Không có em nào nhắc đến làn da dày rộp và cái đầu không có tóc của Sarat. Sự quan sát của các em đã giúp tôi nhận ra nhiều điều có giá trị. Những thầy cô giáo khác cũng dành cho Sarat sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đã muốn ôm em vào lòng và chứng tỏ cho em biết rằng không phải người lớn nào cũng xấu. Còn những đứa trẻ, nhiều em cũng có những nỗi bất hạnh khác nhau, nhưng vẫn thấy được đằng sau diện mạo xấu xí của Sarat là một người bạn, một thành viên đích thực của lớp. Ngày hôm sau, trong giờ đổi quần áo, Sarat lại mặc chiếc áo công chúa đó. Sarat đứng trước gương và múa. Em đẹp quá! Sarat thầm thì một mình. Sự tự tin trong dáng vẻ, tư thế và những lời tự khen của mình, của Sarat, đã đánh ngã tôi. Vậy mà, tôi cứ mãi lo rằng, với nỗi bất hạnh khủng khiếp của mình, Sarat sẽ than thân trách phận, sẽ thu vào một cái vỏ bọc sần sùi để tự giấu mình. Quả thật là tôi đã đánh giá chưa đúng về Sarat. Tôi cảm thấy xấu hổ trước sức mạnh bên trong của em. Em đã chứng tỏ với mọi người là em đang vui và đang sống. Tôi đi đến bên em và ôm chặt em vào lòng. Phải, Sarat, em đẹp lắm. Michael Collins, Pampali.
Sự tiếp nối.
Người có ảnh hưởng nhiều đến bạn là người mà bạn tin vào họ. Henry Drummond. Kelly thức dậy, một lần nữa bị đá dầm ướt hết cả người. Nếu có một người mẹ khác, chắc hẳn cô bé 6 tuổi này đã được tắm rửa lại cho sạch sẽ trước khi đến trường. Nhưng mẹ của Kelly thì không. Bà đứng ở ngưỡng cửa phòng tắm, một điếu thuốc chưa mồi lửa ngậm hờ giữa đôi môi lè loẹt son đỏ. Và như không đủ kiên nhẫn, bà đánh vào chân của Kelly ra lệnh. Mặc quần áo vào, đã đến giờ đi học rồi. Thật lúng cuống, Kelly lục tung mớ quần áo, bày bừa bãi trên sàn nhà. Cô bé moi ra được một bộ không tệ lắm. Thay đồ xong, Kelly đưa đôi bàn tay nhỏ, cố vuốt thẳng lại những nếp nhăn. Cô bé lấy khăn thấm ướt để lau đi những vết bẩn ở lai quần. Cô chải đầu bằng cây lược chải lông mèo và sau đó ăn hết cả thức ăn của mèo mà mẹ cô đã đưa cho trước khi đi học. Ở góc thật xa của sân chơi, Kelly cầm một nhành cây khô vẽ lên nền đất. Cô bé vẽ những bức tranh thật đẹp trong khi các bạn đang chơi xích đu với nhau. Cô bé luôn chỉ có một mình vì bạn bè thường hay than phiền về mùi hôi của Kelly, ngay cả khi cô bé chỉ đi ngang qua họ. Trong lớp học, Kelly không bao giờ làm xong bài tập. Cô bé gặp thật nhiều khó khăn trong lớp đọc vỡ lòng, và những khó khăn ấy nặng nề hệt như một cục đá, mỗi ngày một lớn dần lên trong người Kelly. Mọi thứ dường như đều có vẻ đối lập với Kelly. Nhưng may mắn thay, cô bé vẫn còn có một người kề bên cạnh, đó là cô giáo dạy lớp 1. Cô Dina rất thương học sinh và hầu như mỗi ngày, cô đều khen ngợi chúng. Cô lần lượt dán lên bàn của từng học sinh những mẫu giấy nhỏ, dễ thương để các em viết những lời ghi chú ngắn. Cô mỉm cười với các em trong lúc đang giảng bài. Cô lắng nghe các em. Cô dịu dàng, nhỏ nhẹ khi phải sửa sai cho các em. Và mỗi ngày khi đến giờ ăn trưa, cô dẫn cả đám học trò xếp thẳng hàng như một đội lính đi xuống hành lang. Cô nhỏ nhẹ nói, xếp thẳng hàng vào các em. Cô Dina bắt đầu dạy kèm cho Kelly mỗi buổi sáng trước giờ vào lớp. Cô choàng tay qua vai em, choàng tay qua bộ quần áo dơ bẩn và còn ôm Kelly với thân người đầy mùi khai nước tiểu vào lòng. Cô dịu dàng nói với em bằng giọng đầy khích lệ. Em đã có tiến bộ rồi đấy. Chùm đầu vào nhau, cô và Kelly chăm chú nhìn vào những quyển sách đầy hình vẽ. Kelly mê mải với những bức hình và màu sắc. Cô bé mới yêu thích chúng làm sao. Nhưng rồi cũng đến lúc phải đọc bài. Kelly nhăn mặt lại trước những chữ khó. Những từ, những chữ cứ như đang nhảy múa trong trang sách trước mắt cô bé. Mặc dù những chữ khó ấy đã làm Kelly đổ mồ hôi, nhưng nó không bao giờ lấy mất đi cảm giác vui thích của em khi ở gần bên cô giáo Dina. Đó cũng là lần đầu tiên trên đời Kelly thật sự cảm thấy vui vẻ. Cô bé cảm thấy thật thoải mái khi ngồi trong phòng học với những cánh cửa sổ được lau chùi sạch sẽ và những bức tranh vẽ đầy hoa treo trên tường, cùng với cả mùi thơm dịu dàng từ người cô Dina thoát ra. Từng tí một, cảm giác nặng nề trong người em càng lúc càng vơi đi. Bỗng một ngày nọ, một điều ngoài dự đoán đã xảy đến. Đó là việc mẹ Kelly tới trường để xin phép cho em nghỉ học. Và điều đó có nghĩa là Kelly sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bà ta chỉ nói vỏn vẹn, chúng tôi sẽ dọn nhà. Kelly chạy đến và nắm tay cô giáo. Cô Dina quỳ xuống bên cạnh em, rơm rớm nước mắt và nói, đừng bao giờ quên rằng em là người rất thông minh. Khi nào em cảm thấy lẻ loi, hãy nghĩ về cô. Lúc đó, hẳn là cô cũng đang nghĩ về em. Kelly thương yêu của cô. Những năm kế tiếp thật không dễ dàng gì đối với Kelly. Những năm tháng thơ ấu của Kelly luôn gắn với việc chuyển nhà từ nơi này sang nơi khác. Cô bé đã lớn lên từ nhiều trường học khác nhau trong những năm tiểu học. Khi Kelly bước chân vào cấp 2, mẹ đã thật sự bỏ em và Kelly đã được đưa vào viện nuôi dưỡng trẻ bất hạnh. May mắn thay, từ nguồn sức mạnh ở đâu đó, em đã tìm thấy đủ nghị lực để đi tiếp con đường học vấn, để rồi cuối cùng trở thành một cô giáo dạy vẽ. Được chỉ định công tác ở một nơi rất thân quen, Kelly bồi hồi khi đứng giữa những hộp màu sơn và những đứa học trò đang háo hức trong ngày đầu tiên đến trường. Đến giờ ăn trưa, cô thấy lại một đoàn học sinh xếp thẳng hàng như một đội lính đang đi xuống hành lang. Bỗng Kelly nghe một giọng nói thật nhẹ nhàng và thân thuộc. Xếp thẳng hàng vào các em. Đó là cô Dina. Cô không có gì thay đổi, ngoài mái tóc hơi ngả màu hơn xưa trong trí nhớ của Kelly. Ngay lập tức, như là bản năng, Kelly đi thẳng về phía người đàn bà và nói, xin chào cô Dina, cô còn nhớ em không? Cô Dina chậm rãi quan sát nét mặt của người thiếu nữ trẻ một phút, rồi nụ cười thường lệ lại nở trên khuôn mặt cô. Ôi, Kelly, thật là tuyệt vời khi gặp lại em. Em mừng lắm cô ơi. Cuối cùng thì em cũng đã có được một cơ hội để cảm ơn cô. Cảm ơn cô? Về chuyện gì hả Kelly? Cô chỉ có được em trong vòng mấy tháng thôi mà. Nhưng như vậy là quá nhiều rồi thưa cô. Vì đó chính là những ngày tháng đã cứu sống phần còn lại của cuộc đời em. Robin Lee Sharp.